27. Tôn giả Maha Moggallana Niết Bàn. Trong lúc công trình bảo tháp ở Kỳ Viên đang xây dựng, Đức Phật hướng tâm, biết là tôn giả Maha Moggallana cũng sắp Niết Bàn, và Ngài cũng biết diễn tiến của sự việc nó xảy ra làm sao. Số là trước đây, do có năng lực siêu nhiên, tôn giả Maha Moggallana thường vân du hành hóa khắp ba cõi, sáu đường. Trong đó có các cảnh trời, địa ngục, ngạ quỷ, Ngài thường ghé thăm nhất. Điều tôn giả thấy rõ sự thật là tăng sĩ hay tục gia đệ tử của Đức Phật đa phần hóa sanh lên các cảnh trời, còn môn đệ của ngoại đạo, xuất gia hay tại gia đa phần thác sanh vào các cảnh khổ như địa ngục hay ngạ quỷ. Sau khi truy cứu, tìm biết người tiết lộ sự thật về chuyện ngoại đạo đa phần thác sanh vào cõi địa ngục, ấy là tôn giả Maha Moggallana, thì ngoại đạo rất căm ghét Ngài. Một số ngoại đạo hợp bàn với nhau, chủ chốt là nhóm đạo sĩ thuộc phái Nigantha Nataputta Ni Kiền Tử, đã bỏ ra ngàn đồng tiền vàng thuê mướn một toán côn đồ, cầm đầu là Samanaga Tutta, tìm cách giết chết tôn giả. Khi biết được tôn giả đang ở tại Kalasilavihara, núi Isigili, chúng mang đao kiếm vây quanh lưu thất của Ngài. Cả 6 lần 6 ngày như vậy, chúng xông vào bên trong nhưng đều không tìm thấy tôn giả. Hóa ra do biết ý đồ của chúng nên tôn giả đã sử dụng thần thông bay đi mất. Ngày thứ 7, biết chắc là tôn giả đang ở bên trong thất, chúng xông vào thì Ngài ngồi yên, vì Ngài biết ác nghiệp quá khứ giết cha mẹ còn dư sót đã đến hồi trổ quả. Và Ngài còn biết rằng khi nghiệp ác đến thì dù có đại thần thông cũng bất lực. Khi đang định ngồi yên cho chúng giết thì tôn giả suy nghĩ: Đức Thế Tôn đang ở tại Kỳ Viên Tịnh Xá, tôn huynh của ta cũng vừa niết bàn, hiện tại ở đấy đang xây dựng bảo tháp. Ta chưa xin phép Đức Thế Tôn để nhập diệt, vậy thì ta cần phải duy trì ý căn, sắc ý vật. Cho dù năm căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân có bị hủy diệt nhưng ý căn vẫn còn, thì ta cũng có thể hoàn nguyên lại thân xác như thường. Nghĩ thế xong, tôn giả huy động thần lực đưa ý căn ra ngoài thân xác, ví như người ta rút đi tim của cọng bất, chỉ còn vỏ bất, rồi Ngài trú vào tim của ý căn ấy. Bọn côn đồ tha hồ đánh đập, đâm chém tôn giả. Chúng còn chặt đầu, tay, chân, lấy xương, bể, thịt, vụn, lẫn lộn, máu quăng khắp nơi. Đợi chúng đi khỏi, tôn giả dùng thần thông từ tim của ý căn thu gom lại thân xác y như cũ, rồi bay về Kỳ Viên Tịnh Xá. Ngài đảnh lễ Đức Phật tại hương phòng: Hôm nay đệ tử sẽ từ bỏ thọ hành Ayu Sankhara, kính mong Đức Đạo Sư cho phép đệ tử an nghỉ niết bàn vô dư. Ông muốn nhập diệt ở đâu? Xá Lợi tôn huynh của đệ tử được Thế Tôn tuyên dương ở Kỳ Viên Tịnh Xá, kinh thành Savatthi, thì đệ tử nên an nghỉ tại núi Isigili gần Trúc Lâm Tịnh Xá, kinh thành Rajagaha. Ông thật là chu đáo. Thôi, hãy làm những gì mà ông nghĩ là phải thời. Tri ân Đức Tôn Sư. Thế rồi tôn giả bay qua không gian về Kalasilavihara, núi Isigili để nhập diệt. Isigili là một trong năm ngọn núi bao quanh kinh thành Rajagaha. Bốn núi kia là Vebara, Pandava, Vebula và Rihakuta. Sở dĩ tôn giả chọn ngọn núi này là vì không những nó nổi tiếng là đẹp mà còn là ngọn núi thiêng nữa. Trong quá khứ, ở đây đã có 5 vị độc giác Phật ngụ cư. Còn nữa, tôn giả còn biết rằng Chư Thiên, Phạm Thiên, Long Vương vốn rất có duyên với Ngài, sẽ làm hỏa đài, sẽ làm lễ thiêu nhục thân Ngài, chứ không phải vua chúa, các gia chủ hay cư sĩ kinh thành Rajagaha. Bởi vậy, khi tôn giả đi lên, đi xuống các tầng thiền, dừng lại ở tứ thiền, rồi chấm dứt nghiệp và thọ hành, thì ngay lúc ấy, quả địa cầu rung chuyển dữ dội như một hiện tượng phi thường ở ngoài các định luật tự nhiên. Trong lòng đất chợt khởi lên những tiếng động ì ầm không ngớt. Trong rừng cây như có những âm thanh lạ lùng xé gió bay vút vào không gian vô tận. Phạm Thiên, Thiên Vương Đế Thích, Chư Thiên như nhận được tín hiệu của đất trời báo tin sự ra đi của vị đại đệ tử, nên họ đã cùng nhau tụ hội tại núi Isigili. Họ mang theo hương chiên đàn, hoa trời cùng những hương liệu của cõi trời đến cúng dường lên nhục thân của tôn giả. Sau đó, một hỏa đài bằng gỗ trầm hương cao 99 cubit được Chư Thiên mau chóng dựng lên, đặt nhục thân Ngài rồi phủ đầy hoa. Lúc Đức Đế Thích vừa đặt viên ngọc lửa, lửa thơm vừa bốc cháy, thì Đức Phật cùng chư vị trưởng lão có thắng trí sử dụng thần thông đã có mặt ngay tại chỗ ấy để chứng kiến lễ trà tỳ. Lửa cháy thì cứ cháy, và một trận mưa hoa từ trời cao rơi xuống phủ rộng cả một do tuần thì vẫn cứ rơi. Đồng thời khắp bốn phương tám hướng xuất hiện vô số Phạm Thiên, Thiên Nhân, Rồng, Nhân Điểu, Già Xoa, Càng Thác Bà đến cúng dường hỏa đài. Ngọn lửa hỏa thiêu kéo dài đến cả ngày mới tàn rụi. Chư vị trưởng lão thu gom xá lợi các loại, bay về Trúc Lâm tịnh xá. Buổi chiều, Đức Phật triệu tập riêng chư vị thánh tăng trưởng lão. Ngài dạy, chư vị nên bố cáo rộng rãi chuyện này đến với các hội chúng tăng, ni nơi này và nơi khác. Đến cho hai hàng cư sĩ áo trắng trong hàng vua chúa, tướng lãnh, đại phú gia, thương gia cùng các giới khác. Ân đức của vị đệ nhị đại đệ tử cũng cần phải được ca ngợi, tán dương, là ngôi sao sáng cho tứ chúng hướng về. Maha Moggallana là một Sariputta thứ hai, muôn triệu năm mới tượng hình được một nhân cách kỳ vĩ như thế. Này chư vị trưởng lão, hai vị đại đệ tử, hai ngôi sao sáng của giáo hội cần phải có hai bảo tháp tương đương, cần phải tổ chức nghi lễ như nhau, có Như Lai đi đầu, và đích thân Như Lai sẽ tôn trí y bát xá lợi của Maha Moggallana lên bảo tháp. Công việc xong xuôi, và cũng để giải tan sự sầu muộn của tôn giả Ananda, Thế Tôn lại rời Trúc Lâm tịnh xá cùng với đại chúng lên đường. Ngài lại đi ngược phía bắc, qua bờ bên kia sông Ganga, đến xứ Vaji tại Ukakala. Ở đây, tại một bãi cỏ trống với đại chúng vây quanh, Đức Thế Tôn nhìn ra sông Ganga sóng vỗ cuồn cuộn rồi nói: Này các thầy tỳ khưu, các thầy có thấy không? Con sông Ganga nước lũ cuồn cuộn, nó sẽ cuốn theo trong lòng mình bao nhiêu rác bèo, đất cát về với biển cả. Dòng sông sinh tử cũng vậy, nó cuốn đi tất thảy chúng hữu tình, dẫu là chư thiên, phạm vương, ma quân hay vua chúa, chúng sanh vạn loài. Giờ đây nó đã cuốn đi hai vị đại đệ tử ưu tú của Như Lai. Các ông có biết không? Các bậc Thế Tôn, các đấng toàn giác từ ngàn xưa, ai cũng có hai ngôi sao xuất chúng bên cạnh mình, và bao giờ họ cũng ra đi trước đấng đạo sư. Hai vị đại đệ tử ấy bao giờ cũng được tứ chúng kính yêu, nể phục, do trí tuệ, do phẩm chất, do công hạnh cùng phước báu ba la mật của họ. Hai vị đại đệ tử ấy là những người hoàn toàn về mọi phương diện. Sariputta và Maha Moggallana là hai nhân cách ưu việt khó tìm thấy trên thế gian này hay thế gian khác. Không những các ông thương tiếc, ông Ananda thương tiếc mà Như Lai cũng thương tiếc. Nhưng Như Lai và rất đông chư vị đại trưởng lão đã thấy rõ, đã an trú vững chắc vào tâm bất động, vào tuệ bất động, khi nhìn ngắm các pháp hữu vi vốn chịu tác động bởi những định luật tất yếu. Nhờ thế mới nói đến giải thoát, nhờ thế mới nói đến chấm dứt tử sinh. Này các thầy tỳ khưu, các ông hãy nỗ lực tinh cần, kiên định không mệt mỏi để bước lên con đường. Người bước lên trước dẫn người bước lên sau. Phải lên đến đỉnh đồi cao bất tử ấy để ca bài ca chiến thắng và tự do. Đưa mắt lặng lẽ nhìn đại chúng, Đức Thế Tôn nói thầm trong tâm rằng: khi Sariputta và Maha Moggallana đi rồi, thì đối với Như Lai, hội chúng này hoàn toàn trống rỗng.